Kính thưa quý ông bà anh em chị em, kính thưa quý tôi tớ Chúa, nay chúng ta còn lại được một số dân sót để tiếp tục thờ phượng Chúa. Mong rằng Chúa sẽ chuẩn bị tất cả mỗi chúng ta cho hành trình của những ngày tháng tới. Đề tài bài giảng sáng hôm nay là lên đường với Đức Thánh Linh. Và khúc kinh thánh của chúng ta vừa nghe một sư Quang đọc có một lời hứa của Chúa Giêsu. Trước khi Chúa chịu thương khó và trước khi Chúa rời họ, sau những năm tháng ở với họ, Chúa bảo rằng: Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi. Không phải anh em chị em nghĩ rằng khi Chúa nói lời đó với các môn đệ, Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi, quý vị nghĩ rằng Chúa có sẽ giữ cái lời hứa đó không? Làm thế nào khi Chúa nói trong một cái tâm trạng như vậy, Chúa biết rằng họ sẽ cô đơn, họ sẽ khốn khổ, họ sẽ ở lại một mình trên cái thế giới thù địch. Và Chúa bảo rằng: Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúa có nuốt cái lời hứa đó không? Không thể được phải không? Chúa sẽ giữ lời hứa đó. Và Chúa sẽ đến cùng họ bằng cách nào? Chúng ta đều đã biết rồi, Chúa hứa ban Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh sẽ ở với họ, ở với họ, ở trong họ cho đến đời đời. Trong kỳ hội đồng Bồi Linh năm nay, chủ đề là Bởi Thần Ta. Tất nhiên là trong tất cả các loạt bài giảng về Đức Thánh Linh, mà nếu chúng ta không nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh thì là một sự thiếu sót. Cho nên chiều sáng hôm nay, trong buổi nhóm cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta tin nơi lời hứa của Chúa Giêsu cho các môn đệ: Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi. Và trong ngày lễ Ngũ Tuần thì Chúa Giêsu đã ban Đức Thánh Linh giáng xuống, các môn đồ đã nhận lấy Đức Thánh Linh, tất cả những người tin nhận Chúa lúc bấy giờ cũng đã nhận lấy Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần. Và từ đó cho đến ngày hôm nay thì Chúa tiếp tục giữ lời hứa của Ngài, có nghĩa là Đức Thánh Linh không lìa bỏ cái thế giới mà Ngài đã tạo dựng. Ngài ở luôn tại đây cho đến mãi mãi. Có nghĩa là tất cả mỗi chúng ta ngày hôm nay là những người đã tin Chúa, thì chúng ta đều đã nhận Đức Thánh Linh, đều đã có Đức Thánh Linh. Cứ mà anh em chị em có tin rằng mình đang có Đức Thánh Linh trong lòng không? Nếu ai không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ai không có Đức Thánh Linh, người đó không phải là tín đồ. Tất cả mỗi chúng ta đều có Đức Thánh Linh. Thế nhưng mà đầy dẫy Đức Thánh Linh là thế nào? Bao nhiêu người trong số mà anh em chị em tại đây nghĩ rằng mình đang đầy dẫy Đức Thánh Linh? Bao nhiêu người trong quý vị tại đây, ngồi tại đây là con cái Chúa, tin nhận Chúa, nghĩ rằng mình đầy dẫy Đức Thánh Linh? Nếu mà tôi, quý vị có muốn tôi hỏi quý vị ra đây không? Quý vị có muốn tôi làm điều đó không? Quý vị im lặng có nghĩa là là như thế nào? Thường đây là một câu hỏi mà nhiều người rất là ngại nghe. Nó nói lên về điều gì? Nhiều người trong chúng ta là con cái Chúa, thậm chí là tôi tớ Chúa, nhưng không chắc là mình có đầy dẫy Đức Thánh Linh hay là không. Thì tất nhiên là đầy dẫy Đức Thánh Linh nó dường như nó là một cái tình trạng không có thường xuyên. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà thật ra các mạng lệnh: Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh, đừng say rượu vì rượu suy cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Đó là cái mệnh lệnh đặc biệt, phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh, chứ không phải là từng hồi từng lúc. Nhưng mà trong thực tế thì dường như chúng ta cảm thấy có thể những người nào nhận rằng mình đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mà dường như là không phải là luôn luôn. Như vậy cái mệnh lệnh này như thế nào? Và nhiều người trong chúng ta có lẽ không bao giờ cảm thấy rằng mình có một kinh nghiệm đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ không thể nào tránh né vấn đề đó. Và đến cuối cùng thì chúng ta không phải đối diện với vấn đề, mà chúng ta biết rằng thiết yếu cho đời sống phục vụ Chúa của chúng ta, của tất cả mỗi người trong chúng ta. Trong nhận thức thông thường thì quan niệm đầy dẫy Đức Thánh Linh thường có một số các ngộ nhận, mà thông thường nhất đó là cho rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh là người nói được tiếng lạ hay tiếng mới, là một trong các ân tứ mà Đức Thánh Linh được liệt kê ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12. Quan niệm đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng thường được liên kết với các phép lạ, với các việc siêu nhiên hay với một cái tình trạng xuất thần đặc biệt của một số người đặc biệt. Tín hữu bình thường không dám nghĩ rằng mình có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh và cho rằng việc này chỉ dành cho một số người, một thiểu số đặc biệt khả kính lãnh đạo ở trong hội thánh mà thôi. Thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại quan niệm đó. Tuy nhiên, để được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì một người tin Chúa cần phải có một số những điều kiện liên quan đến những tác động cơ bản của Đức Thánh Linh trên một người tin Chúa thật. Chúng ta sẽ nói đến hai phương diện. Thứ nhất là ý thức và thứ hai là kinh nghiệm. Về phương diện ý thức, tất nhiên khi nói đến ý thức chúng ta có cảm nhận đó rất là lý thuyết, nhưng mà thật ra luôn luôn lý thuyết rất là cần thiết. Lý thuyết từ tới thực hành, chúng ta thường nói điều đó trong những ngày vừa qua. Không biết lý thuyết một cách đầy đủ, chúng ta sẽ thực hành sai chật. Về phương diện ý thức thì chúng ta cần lưu ý đến những khía cạnh sau đây. Thứ nhất, đó là vai trò vô cùng quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ Đốc nhân và sinh hoạt hội thánh. Không có tác động của Đức Thánh Linh thì tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta trong hội thánh, trong đời sống tin kính Chúa, theo Chúa, nó chỉ là hình thức, nó không có năng lực từ Chúa. Có thể nói là có năng lực của con người thì cũng làm được một số việc, không có Đức Thánh Linh thì có nhiều hội thánh Đức Thánh Linh không tác động gì cả, Đức Thánh Linh bỏ mặc họ thì họ vẫn tiếp tục sinh hoạt, và nhiều khi họ lại cảm thấy họ giàu có nữa, nhưng mà không biết rằng mình đuôi mù vào lá rồi. Chứ không phải họ không hoạt động, có thể hoạt động và hoạt động y như một hội đoàn thế tục. Cho nên rất là khó phân biệt, nó không có chết ngay, nó không đóng cửa hội thánh, nó vẫn tiếp tục sinh hoạt, nhưng sinh hoạt trong cái sự ngắt ngoài, trong cái mệt mỏi, trong cái sức lực của con người mà thôi. Cho nên nếu Đức Thánh Linh không tác động thì tất cả những sinh hoạt của chúng ta, nhóm họp cầu nguyện, làm công tác, chỉ là những sinh hoạt tôn giáo hình thức, không có sinh khí. Điều thứ hai chúng ta cần phải ý thức, đó là chúng ta tiếp nhận tin lành của Chúa Giêsu để được tha tội và được cứu, nhưng chính Thánh Linh của Chúa Giêsu, chính Thánh Linh đã làm cho Chúa Giêsu trở thành thực hữu đối với chúng ta. Và Chúa đã làm đúng cái lời hứa của Ngài: ta đến cùng các ngươi, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, mà ta sẽ đến cùng các ngươi. Cho nên nếu không có Đức Thánh Linh thì cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu nó đóng khung trong một cái gì cứng ngắc và chết chóc. Nhưng khi Đức Thánh Linh tác động thì cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu nó sẽ biến Chúa Giêsu thành một Chúa quyền năng và sống động trong tâm linh và trong đời sống của chúng ta. Và nếu không thì nó chỉ là lý thuyết. Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu như thế này như thế kia, nhưng họ sống như những người không tin Chúa. Cho nên chính Đức Thánh Linh làm cho hình ảnh của Chúa Giêsu trở nên sống động. Chúng ta nghe câu chuyện nói về người đẹp trong tranh phải không? Cái một cậu học trò ngày xưa treo một bức tranh ở trong nhà học hành. Thì khi cậu ấy đi học thì ở nhà cái người trong tranh hiện ra, dọn dẹp nấu ăn các thứ. Khi người cậu đã về thì người đẹp biến rồi trong tranh. Tự nhiên về nhà thấy có cơm nước đầy đủ làm mấy năm trời ăn học, người đẹp trong tranh. Nhưng mà nói nó để chúng ta thấy cái hình ảnh đó. Để cho chúng ta có thể tưởng tượng hiểu ra rằng Đức Thánh Linh khi chúng ta tin Chúa Giêsu đó, thì cái niềm tin nó chỉ là giáo lý. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh tác động đó, thì Chúa Giêsu cái hình trong tranh đó, trong cái lý thuyết đó, nó trở thành sống động, thành Chúa Giêsu thật ở trong đời sống của chúng ta. Và đó là cái kinh nghiệm mà các con cái Chúa cần phải có, cần phải biết. Điểm thứ ba đó là khi chúng ta đọc Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh, học Kinh Thánh, tiếp nhận lời Kinh Thánh nữa, nhưng chính Đức Thánh Linh là đấng làm cho Kinh Thánh trở nên sống động, rõ ràng, sáng sủa, mạnh mẽ, đầy quyền năng trong đời sống của chúng ta. Và nếu không thì nó chỉ là kiến thức chết. Và cái điểm thứ tư chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta phải ý thức rằng Đức Thánh Linh là bạn đồng hành hàng ngày của Cơ Đốc nhân. Ngài gần chúng ta đến nỗi Thánh Phaolô phải căn dặn rằng: anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phaolô nói điều này rất là dễ dàng, xuất phát được cái tấm lòng yêu thương chân thành của ông đối với các tín hữu tại Ê-phê-sô. Anh em đừng làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ làm buồn lòng cái bàn hay là cái ghế hay căn nhà, hay chúng ta làm buồn lòng một người? Chúng ta làm buồn lòng một người phải không? Mà chúng ta lại đối với Đức Thánh Linh thì chúng ta cần phải biết rằng Đức Thánh Linh rất là bén nhạy đối với chúng ta. Ngài ở ngay trong nhà của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong lòng của chúng ta, Ngài rất là gần gũi. Cho đến nỗi có những cái va chạm rất là nhỏ cũng có thể làm Ngài buồn lòng. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Ông đã dùng cái hình ảnh, một cái từ ngữ mà rất là nhạy cảm: đừng làm buồn lòng. Chúng ta biết rằng có những người nhạy cảm thì họ buồn lòng bằng một chút lơ đãng, vì một chút lơ đãng của chúng ta, đi gặp không chào hay nói một lời thất thố, họ buồn lòng. Đức Thánh Linh còn đánh nhạy hơn như thế rất là nhiều, vì tất cả những cái thất thố sai sót ở trong đời sống của chúng ta, có nghĩa là Ngài là một thân vị và sống rất là gần chúng ta, ngay bên trong chúng ta. Nhiều khi chúng ta sống là một người tín đồ cả đời không biết làm buồn lòng Đức Thánh Linh là cái gì cả. Chúng ta nghĩ rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta và chơi chơi ra đó thôi, không có đụng chạm gì, chúng ta không có làm gì mà Chúa phải buồn. Đó là lý do khiến cho đời sống chúng ta khô khan, cằn cỗi, cứng ngắc, không kết quả. Cho nên khi chúng ta bén nhạy với Đức Thánh Linh, với những cái xúc cảm của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. Bây giờ nói về phương diện kinh nghiệm, Cơ Đốc nhân thật phải trải qua một số những cái kinh nghiệm thuộc linh sau đây. Thứ nhất, điều này có lẽ quý vị đã nghe hàng trăm lần rồi: kinh nghiệm được tái sinh, được Đức Thánh Linh tái tạo từ ngày thật lòng ăn năn tội, từ bỏ cuộc sống sai lầm cũ và tuyên nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu chuộc mình. Và cái kết quả hiển nhiên của người được tái sinh là nếp sống thay đổi và nhu cầu tâm linh xuất hiện, những khao khát, những mong ước mới. Lần đầu tiên người tân tín hữu cảm nhận như muốn được thờ phượng Chúa, muốn được học viết thêm về Kinh Thánh là lời của Chúa, muốn gần gũi những người tin Chúa, muốn đến nhà thờ thích ca ngợi Chúa. Đó là những nhu cầu mới, nhu cầu tâm linh mà một người không tin Chúa không bao giờ có. Và sau khi đã tin Chúa thật và được Chúa Thánh Linh tái sinh thì người đó sẽ xuất hiện những nhu cầu mới đó. Các cái dấu hiệu của một người được tái sinh, trên tư liệu và cái điều này thì những cái hình ảnh đó thì giúp cho quý mọi anh em chị biết rằng khi mà chúng ta còn có những khao khát tâm linh thì chúng ta biết rằng chúng ta đã được Chúa tái sinh. Một cái thời điểm nào đó có thể có người không biết, có người không nhận ra. Tuy nhiên khi quý vị ghi nhớ cái điều này, cái ý này, thì quý vị sẽ biết cái sự tái sinh nó cần thiết và nó quan trọng như thế nào. Là thế nào mà quý vị biết rằng mình có mặt ở trên cuộc đời này? Cái lẽ lớn lên thì chúng ta ý thức được điều đó. Nhưng chúng ta biết rằng có một cái biến cố khiến cho chúng ta hiện hữu ở trong cái thế giới này, là vì chúng ta đã có một lần được cha mẹ sinh ra. Đúng không? Có ai là không có được cha mẹ sinh ra không? Mà có mặt ở đây không? Tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây là tại vì có mặt ở trên trái đất này, trên trần gian này, là tại vì đã có một lần mình được cha mẹ sinh mình ra. Và quý vị nhớ rằng quý vị sẽ chỉ có thể có mặt ở trên thiên đàng khi có một lần được Đức Thánh Linh sinh ra. Xin nhớ điều đó, so sánh với nhau. Không được Đức Thánh Linh sinh ra, không có mặt trên thiên đàng. Không được cha mẹ sinh ra, không có mặt trên trần gian này. Nhắc lại cái điểm là một người sau khi đã được Đức Thánh Linh tái sinh rồi sẽ có những khao khát thuộc linh, có những khao khát tâm linh, những khao khát mà trước đây người đó không bao giờ có. Những người mà chưa tin Chúa mời đi họ nhà thờ, mời đi nhà thờ rất khó nha, bỏ đọc Kinh Thánh cũng rất khó. Nhưng sau khi tin Chúa thật sự rồi đó thì không thể bỏ nhà thờ được và say mê đọc lời Chúa. Những nhu cầu tâm linh đó cho biết là người đó được tái sinh. Mà đứa trẻ thì nó đòi gì? Sữa, phải không? Búp bê có cần sữa không? Không. Thế này nên giúp cho chúng ta biết là thế nào là cái người có sự sống thật của Chúa được tái sinh thực sự là như vậy. Cái điều thứ hai, cái kinh nghiệm thứ hai mà một người tin Chúa thật phải có đó là gì? Đó là kinh nghiệm báp têm bằng Thánh Linh. Tôi nói điều này nhiều người bắt đầu sợ. Báp têm bằng Đức Thánh Linh là cái gì? Chúng ta cần phải kinh nghiệm báp têm bằng Thánh Linh. Một người tín đồ có thể được báp têm bằng Thánh Linh mấy lần? Thật ra khi tôi nêu lên điều này thì cũng có thể đưa ra rất là nhiều tranh luận. Nhưng mà theo lời Chúa thì chúng ta cần phải biết rằng cái người ở trong công vụ đoạn 1 câu thứ 5 thì trước khi Chúa Giêsu về trời thì Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ là trong ít ngày các ngươi sẽ chịu báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thế rồi trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 thì hóa giải, lý giải cho chúng ta biết báp têm bằng Đức Thánh Linh là như thế nào một cách rõ ràng hơn. Vì chưng chúng ta là người Giu-đa hoặc người Hy Lạp hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu các báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Như vậy tất cả những người tin Chúa thật cần phải được báp têm bằng Đức Thánh Linh một lần là đủ. Một lần là đủ. Để làm gì? Báp têm bằng Đức Thánh Linh để kết hợp chúng ta vào thân thể của Chúa là Hội Thánh. Đó là mục đích báp têm bằng Đức Thánh Linh, nối kết chúng ta trở thành một chi thể sống ở trong thân Chúa là Hội Thánh. Như vậy cái mục đích báp têm bằng Đức Thánh Linh là để nối kết chúng ta vào trong thân thể Chúa là Hội Thánh. Chúng ta có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh nhiều lần, nhiều lúc, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng mỗi người tin Chúa thật chỉ cần được báp têm bằng Đức Thánh Linh một lần. Khi chúng ta nghe cái lời khẳng định của Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 12 câu thứ 13, vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa hoặc người Hy Lạp hoặc tôi mọi hoặc tự chủ, có nghĩa là có giới hạn ai không? Tất cả mọi thành phần, hoặc Giu-đa hoặc Hy Lạp, tôi mọi hay là tự chủ, hoặc tất cả các thành phần khác đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Chúng ta tràn ngập ở trong Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh bên trong chúng ta bao phủ chúng ta, báp têm bằng Đức Thánh Linh là như vậy. Thì trong cái lời khẳng định đó, Phao-lô đã coi kinh nghiệm báp têm bằng Đức Thánh Linh có tính cách đương nhiên, thiết yếu cho cơ đốc nhân thuộc mọi chủng tộc, mọi thành phần, mọi tầng lớp. Đây là công tác Đức Thánh Linh tác động trong lòng tín hữu, khiến cho họ cảm nhận được mối thông công mới rất đặc biệt kết hợp một tín hữu với Hội Thánh chặt chẽ như các chi thể trong một thân thể, khiến cho các sinh hoạt trong Hội Thánh trở thành những hoạt động thể hiện sự sống hài hòa của một cơ thể sống, đem lại niềm vui thiêng liêng, và cộng đồng tín hữu trong Hội Thánh trở thành một đại gia đình. Có lẽ đây là một trong những kinh nghiệm rất là đặc biệt đối với chúng ta. Chúng ta đi đến đâu và chúng ta gặp ai, thí dụ ra ngoài phố gặp người nào mà biết rằng người đó là tín đồ, chúng ta có mừng không? Rất là mừng. Vào trong cái nhà nào mình thấy để quyển Kinh Thánh, thí dụ như quý vị đi làm chứng ăn vô đại các cái nhà nào, vào nhà nào thấy được Kinh Thánh, gặp phe ta rồi phải không? Hay là có hình Chúa, tất cả những cái đó chúng ta rất là mừng khi chúng ta gặp một anh em chị em tin Chúa. Tôi còn nhớ ở Việt Nam đó, những tín đồ hay là các mục sư mà đi về miền Đông, miền Tây, miền Trung, miền Nam vân vân, cứ về cái nhà thờ thôi, kiên trí là sẽ được tiếp đãi đầy đủ, nếu mà ông tư sách không đủ chỗ thì vô nhà thờ nằm trên băng không có ra hết á. Chúng ta thấy như là anh em chị em dù là không quen biết gì cả, nhưng mà gặp gỡ nhau chúng ta thấy cái đó là cái gì? Trong một tự nhiên đâu. Quý vị nghĩ rằng những người trong cái tôn giáo khác có cái đó không? Không có đâu hả? Không có đâu, khó lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết được mình là người tín đồ thì chúng ta biết mình nhà thờ nào, ông mục sư nào, đại khái như vậy. Khi biết rồi thì chúng ta vui mừng, sung sướng, chúng ta coi như là anh em chị em. Cái đó là cái tác động của Đức Thánh Linh, đã kết hợp chúng ta vào trong thân thể của Chúa là hội thánh. Như vậy là dù cứ mà anh em chị em có ý thức hay là không ý thức thì bắt tâm bằng Đức Thánh Linh, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Các anh em chị em tin Chúa thật rồi thì Đức Thánh Linh sẽ làm điều đó. Và cái kinh nghiệm thứ ba mà mọi người tín hữu cần có, đó là kinh nghiệm được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ trong hội thánh, để gây dựng và mở rộng vương quốc của nước Đức Chúa Trời, mà Phao-lô gọi là các ân tứ thuộc linh. Đây là cái ân tứ mà tất cả các con cái Chúa cần phải có, ân tứ được ân tứ Đức Thánh Linh và do Chúa ban cho. Không nhận ra cái ân tứ mà Chúa ban cho mình trong một phương diện thì đó là một thái độ vô ơn. Người có ân tứ Đức Thánh Linh mà không sử dụng hay không trung tín sử dụng thì cũng không khác gì cái người không có. Đức Thánh Linh không ban ân tứ cho chúng ta để tìm lợi riêng, nhưng ban ân tứ để chúng ta có thể góp phần trong việc xây dựng hội thánh. Ân tứ được Thánh Linh đặc biệt là không để cho một người ta dùng riêng để tôn mình lên, để kiêu ngạo, để khoe khoang. Nhưng ân tứ Đức Thánh Linh là để chúng ta có thể phục vụ hữu hiệu ở trong hội thánh. Cái kinh nghiệm thứ tư mà một người tín đồ cần phải có, đó là kinh nghiệm về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời là Cha. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A-ba Cha. Dường ấy người không phải là tôi mọi nữa, phải là con. Và nếu người là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời, theo Galati chương 4 câu 6 câu 7. Trong thư Roma thì Thánh Phao-lô cũng đã viết như sau: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. A-ba là cái từ Aram, là viết từ ngữ thân mật. Trong tiếng Việt thì chúng ta có thể gọi là ba cha. Có lẽ không có người Việt Nam nào, chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, có lẽ, không biết là có ai không, nhưng mà ít lắm, có lẽ là ít, cầu nguyện với Chúa mà lại nói với Chúa, lạy Chúa, thưa ba. Chúng ta thấy nó là lạ phải không? Chúng ta không dám nói. Nhưng mà cái chữ ba đó, đó là cái từ mà Phao-lô muốn nói ở đây. A-ba, nó là ba trong tiếng Aram. Và chính Chúa Giê-xu đã dùng cái từ này trong khi cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện ở trong vườn Gethsemane. A-ba Cha, cái từ ngữ, cách xưng hô nó rất là quan trọng. Cái xưng hô nó làm cái gì rất là cụ thể, nó là âm thanh, nhưng nó phát xuất từ cái tấm lòng của chúng ta khi gọi Chúa là ba cha. Nó thể hiện cái mối dây liên kết chặt chẽ giữa chúng ta với Chúa. Nó xác định cái vị trí, cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Ngài là cha và chúng ta là con. Chúng ta coi Chúa như là ba. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái gì cha của chúng ta, ba của chúng ta đã làm cho chúng ta thì Chúa còn làm gấp bội. Và Chúa Giê-xu cũng đã từng dạy cái khái niệm Đức Chúa Trời là cha cho các môn đệ. Đó là một cái khái niệm thật là mới đối với các môn đệ của Chúa Giê-xu. Nhưng đây cũng là điều mà chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã làm cho những người tin kính Chúa. Chính Đức Thánh Linh đã nói trong lòng chúng ta, đã kêu lên trong lòng chúng ta rằng A-ba Cha. Các con cái của Chúa cần phải kinh nghiệm điều này. Khi chúng ta kinh nghiệm được cái mối dây liên kết đó thì chúng ta sẽ thấy tình thương giữa chúng ta với Chúa, Đức Chúa Trời là Cha, nó là một cái tình thương thật, nó hiện hữu, nó không phải là lý thuyết, nó không phải là giáo lý. Chúng ta sợ, kính sợ Chúa, nhưng chúng ta cũng yêu thương Chúa. Và khi chúng ta yêu thương Chúa thì phải thể hiện hay là phải biểu lộ bằng cách nào?
Ba, Abba, Cha.
Đó là tiếng Đức Thánh Linh nói lên ở trong lòng của chúng ta. Cái loại kinh nghiệm thứ năm về Đức Thánh Linh rất là phổ thông, nhưng cũng đòi hỏi phải có một cái thời gian tập tành làm quen với cái cách hành động của Ngài. Đó là kinh nghiệm Đức Thánh Linh an ủi, hướng dẫn, ban sự khôn ngoan cho chúng ta trong mọi tình huống, kể cả những tình huống cấp bách, nguy hiểm, khó khăn. Trong những lúc khốn quấn, sợ hãi, trong khi buồn lo, hay trong những lúc an bình, yên tĩnh, suy nghiệm lời Chúa, chúng ta cần được Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn, an ủi, dạy dỗ. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm này. Nhưng mà chúng ta cần phải tập để làm quen với cái cách hành động của Đức Thánh Linh khi Ngài hướng dẫn chúng ta như thế nào. Chúng ta rất là cần Đức Thánh Linh hướng dẫn trong rất là nhiều tình huống của cuộc sống chúng ta, trong nhiều chọn lựa nan giải của chúng ta, trong những tình huống đau thương khốn khó của chúng ta. Chúng ta cần được Đức Thánh Linh an ủi, hướng dẫn, dạy dỗ. Nhưng chúng ta không biết rõ Ngài hành động như thế nào, cho nên nhiều khi chúng ta bế tắc. Chúng ta không biết làm sao, chúng ta lúng túng, chúng ta ở trong một tình huống thật là khó xử, bối rối. Trong khi phát lời hứa của Chúa, ta không để cho các ngươi mồ côi, ta đến cùng các ngươi, và quả thật Chúa đã làm điều đó, Đức Thánh Linh vẫn hiện diện ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta không biết đưa tay ra để cho Ngài dẫn dắt, cho nên chúng ta tiếp tục ở trong cái sự bối rối của mình. Trong những cái điều kiện tốt nhất hay là những cái điều kiện tối hảo, thì cái người mới nhận sự cứu rỗi sẽ tăng trưởng một cách tiệm tiến và vững chắc như một em bé sơ sinh cần được chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình, của sữa. Nhưng đối với một người tín hữu cũng vậy. Trong giai đoạn đầu tiên, chúng ta cần phải được chăm sóc, cần phải được nuôi dưỡng để có thể lớn lên, để có thể tăng trưởng. Và chúng ta biết rằng các cái thức ăn thuộc linh chúng ta đã biết là lời Chúa, là sự tương giao với Chúa, là mối thông công ở trong hội thánh. Tất cả những điều đó đem lại sự gây dựng cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận món quà cứu rỗi, thì cuộc sống của người tin Chúa sẽ không có như cũ nữa. Chúng ta sẽ được biến đổi, và Đức Thánh Linh sẽ thay đổi chúng ta trong cái quá trình thì chúng ta không thể nào rút giai đoạn được. Tôi có thể tóm tắt một số điều rất là quan trọng liên quan đến các vai trò của Đức Thánh Linh trước khi nói về sự đầy dẫy bằng Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là đấng hoạch định chương trình cứu rỗi. Chúa Giê-xu là đấng thực hiện, hoàn tất cái phương án cứu rỗi. Nhưng chính Đức Thánh Linh là đấng áp dụng cái phương án cứu rỗi đó cho từng người tiếp nhận. Không có Đức Thánh Linh thì cái món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời không được trao tận tay người nhận. Hay nói cách khác, chính Đức Thánh Linh là đấng duy nhất có thể trao món quà đó. Sau khi một người tiếp nhận món quà cứu rỗi rồi thì cuộc sống người đó sẽ không còn như cũ, mà người đó sẽ bước vào một cái biến trình đổi mới trong tâm trí, trong tâm hồn, trong tình cảm, mà tác nhân âm thầm để làm cái sự biến đổi đó là Đức Thánh Linh. Phương tiện để Đức Thánh Linh tác động đó là lời Chúa, và môi trường cũng như là chất xúc tác để biến đổi chúng ta là hội thánh và mối quan hệ với những người khác ở trong hội thánh. Tôi có thể tóm tắt lại điều này một lần nữa để chúng ta có thể ghi nhớ. Khi chúng ta tin Chúa có nghĩa là chúng ta bước vào một cái tiến trình thay đổi mà chúng ta đã học ngay từ đầu. Chúa sẽ thay đổi cuộc đời khô hạn của chúng ta thành một cuộc đời phước hạnh. Và cái biến trình thay đổi đó được thay đổi trong tâm trí, trong linh hồn, trong tình cảm, và tác nhân là Đức Thánh Linh. Cái phương tiện để Đức Thánh Linh tác động là lời Chúa, môi trường và chất xúc tác để biến đổi là hội thánh và mối quan hệ với các tín hữu khác trong hội thánh. Khi Chúa thay đổi cuộc đời của chúng ta thì Chúa cũng cho chúng ta biết rằng mình bước vào trong một cái địa vị mới. Có nhiều người sau khi đã tin Chúa rồi thì cảm thấy đời sống của mình được nâng lên, có giá trị hơn khi người đó thấy rằng mình được gia nhập vào hàng ngũ của những người đạo đức ở trong xã hội. Có một thanh niên mà tôi được biết, thì sau khi anh ta tin Chúa rồi thì anh kể lại rằng từ khi còn nhỏ đó, ở quê đó, thì anh có một cái ý định là mình lớn lên chắc mình sẽ đi nhà thờ. Tại vì anh thấy là những cái người đi nhà thờ thì ăn mặc đẹp đẽ và có vẻ sang trọng. Cho nên anh bắt đầu mình chắc lớn lên mình cũng muốn đi nhà thờ, là vì cái lý do như vậy thôi. Có nghĩa là cái người bên ngoài họ nhìn vào cái tập thể tín hữu, họ thấy tập thể tín hữu dường như ở trong một cái giai cấp khác, cao hơn, tốt hơn, và họ cũng mong muốn, có khi họ cũng mong muốn được như vậy. Có lẽ nhưng mà sau khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì nhiều khi chúng ta mất đi cái ý thức đó, nhưng chúng ta không biết rằng đó chính là cái điều mà các tôi tớ Chúa, nhất là Thánh Phêrô đã nói điều đó. Những người tin Chúa thật, những người được Chúa trên lựa chọn, được là những người được Đức Chúa Trời ban trong cái địa vị mới. Và theo Phêrô thì ông bảo rằng đó là dân thánh, là tư tế hoàng gia, để hưởng một cái thân phận mới là con cái của Đức Chúa Trời, là những người được lựa chọn vào nước thiên đàng. Và vì thế cuộc sống của chúng ta cần phải được thay đổi để thích ứng với cái địa vị mới đó, chấm dứt tất cả những cái thói hư tật xấu, dối trá, thề nguyền, gian dối, gây gổ, sống cuộc sống bê tha trụy lạc. Người tín đồ, đặc trưng của tín đồ là không hút thuốc, không cờ bạc, không uống rượu, không tham dự vào những cái thú vui làm tổn hại cho sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, và sống có trách nhiệm với xã hội, với gia đình. Đó là những đặc điểm của người tín hữu, và những đặc điểm đó thế gian họ thấy. Bây giờ thì chúng ta nói đến cái mệnh lệnh đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là mệnh lệnh dành cho tất cả con dân Chúa, không chỉ là cho những thành phần lãnh đạo ở trong hội thánh, mà cho mọi tín hữu chân chính. Và như tôi đã nói, đây là cái mệnh lệnh bảo rằng chúng ta phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây cũng là một cái mệnh lệnh đã được công bố ở trong cái bối cảnh rất là đau thương, suy đồi của hội thánh ở tại Epheso. Epheso là một cái thành phố hải cảng giàu có, cũng đồng thời là trung tâm văn hóa, tôn giáo, thờ thần Artemis, hay là người La Mã gọi là Diane, mệnh danh là nữ thần sinh sản. Cái thành phố này trong thời của Paulo đang ở trong giai đoạn suy đồi cả về kinh tế, đạo đức lẫn tâm linh, và sống giữa một thành phố như thế, tín hữu rất là khó tránh khỏi những cái ảnh hưởng nguy hại của các nọc độc tôn giáo thờ tà thần, cũng như văn hóa tiêu cực đồi trụy của cuộc sống dung tục ở tại thành phố này. Những cái tội lỗi được phơi bày ở trong Ê-phê-sô, như chúng ta đọc trong Ê-phê-sô chương thứ 4 và chương thứ 5, cho thấy cái bối cảnh đen tối của cái mệnh lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong cái bối cảnh đen tối đó, trong cái thành phố tội lỗi xấu xa đó, trong tất cả những ảnh hưởng kinh khủng của ngoại giáo đối với các tín hữu ở tại Ê-phê-sô, không có cái giải pháp nào vĩnh viễn ngoài ra là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi xin đọc một phần kinh thánh để chúng ta có thể thấy được ở cái bối cảnh đó. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội trong họ và lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó lấy chính tay mình làm nghề lương thiện, chẳng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ, chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ Chúa thì hơn. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không phải chăng nghĩ rằng Phaolô viết những lời này cho ai? Cho người ngoài hay cho tín hữu? Cho tín hữu. Còn chúng ta ngạc nhiên sao chăng tín hữu mà nói dối, ăn cắp đủ các thứ, nóng giận đầy dẫy đây. Làm sao Phaolô giải quyết được? Ai là người đứng ra giải quyết cho tình trạng này? Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thôi. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh thì mới thoát khỏi tình trạng này, mới có thể giải quyết được. Như vậy thì phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là một mệnh lệnh được ban bố giữa cái cảnh đen tối của cuộc sống đầy rối rắm, cay đắng, buồn giận, tham lam, ô uế, những rạn nứt, những đổ vỡ trong các mối quan hệ, những lùng cùng giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, giữa chủ với thợ, giữa bạn bè với nhau, là con cái Chúa. Nếu chúng ta đang sống trong những cái thất bại ngổn ngang của đời sống, dưới những cái rạn nứt, những đổ vỡ của các mối tương giao, cuộc sống tâm linh khô hạn, cằn cỗi, không kết quả, không sinh khí, chúng ta ý thức được những thất bại đó, nhưng chúng ta không đủ sức để vươn lên, để thay đổi. Chúng ta xa lầy, chúng ta quay quắt trong tất cả những thói quen xưa cũ và buồn chán. Tất cả những thói quen tôn giáo không đem lại cho chúng ta năng lực thuộc thể, năng lực thuộc linh để vui sống, để kết quả, để trở thành một tín hữu, một người hữu ích. Và đây chính là cái tình trạng của một người tin Chúa thật, có kinh nghiệm của sự tái sanh, có Thánh Linh cư trú đóng ấn, nhưng không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như vậy thì đầy dẫy Đức Thánh Linh là tình trạng như thế nào? Cái người được đầy dẫy Đức Thánh Linh không nhất thiết là người không có Đức Thánh Linh. Không có Đức Thánh Linh thì không thể nào đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà cái người có Đức Thánh Linh có thể ở trong cái tình trạng gọi là không đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tất cả những người đã thật sự ăn năn tội, tiếp nhận tin mừng, thật sự tin Chúa cứu thế Giê-xu đều là những người có Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng. Có hình ảnh giúp cho chúng ta có thể thấy rõ đầy dẫy Đức Thánh Linh và không đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế nào. Cái dòng sông lớn nhất ở bên Ai Cập đó là dòng sông Nin. Đây là con sông lớn và lúc nào nó cũng có nước. Nhưng mà sông Nin chỉ hữu ích khi nó tràn bờ, lúc đó mới có thể đem phù sa bồi đắp màu mỡ cho cái vùng bình nguyên sông Nin. Lúc nào nó cũng có nước, nhưng mà nó sẽ không hữu ích, không có kết quả khi nó tràn bờ. Đó là cái tình trạng của một người có Đức Thánh Linh, nhưng mà cũng có thể không có ích gì, cho đến khi nào được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mạng lệnh đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh đưa ra hình ảnh minh họa rất là quan trọng. Người say rượu là người mất tự chủ, rượu chiếm hữu và chế ngự người say. Thì trong cái nghĩa tích cực, người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người không để cho bản ngã xác thịt làm chủ, nhưng trao quyền làm chủ cho Đức Thánh Linh để Ngài hoàn toàn điều khiển mọi tư tưởng, mọi lời nói và hành động. Như vậy đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể được coi đó là một tiến trình trao quyền làm chủ con người của chính mình cho Đức Thánh Linh. Như vậy thì đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là một cái biến cố bất ngờ. Đầy dẫy Đức Thánh Linh nó đòi hỏi có một cái tiến trình chuẩn bị cho cái giai đoạn được gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta để ý đến một số những cái điều kiện để có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh như sau. Trước hết là điều kiện ý thức. Vì tôi trở lại một chút xíu, cái mạng lệnh đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là một mệnh lệnh phải không? Một mệnh lệnh có nghĩa là để cho chúng ta ngồi đó chờ, hay là để cho chúng ta thi hành? Thưa quý vị, cho tôi biết, mệnh lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh thì để cho chúng ta chờ, lúc nào Đức Thánh Linh đầy dẫy thì đầy dẫy, mà không thì thôi, hay là chúng ta phải thi hành? Phải thi hành phải không? Chúa bảo phải đầy dẫy Đức Thánh Linh để thi hành, mà bây giờ thì con phải làm gì để được đầy dẫy Đức Thánh Linh đây? Đó là vấn đề chúng ta sẽ giải quyết. Có nghĩa là để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải bước vào trong một cái tiến trình đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện của Chúa thì chúng ta mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một sinh viên học bên Mỹ này, không phải là hôm nay tôi muốn đi học trường Talbot, tôi sẽ cập tôi đi. Đâu có được, phải làm đơn, phải có người recommend, phải chuẩn bị tiền, các thứ thủ tục đầy đủ mới lúc đó vừa học, chứ đâu có tự nhiên mà vào học phải không? Tất cả cái gì chúng ta làm phải, và cái gì mà làm mà không chuẩn bị thì nó không thành. Đầy dẫy Đức Thánh Linh nó cũng là một cái tình trạng mà chúng ta cần phải được chuẩn bị, có những cái bước để chuẩn bị cho chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có lẽ bao nhiêu lâu nay nhiều người Chúa ơi xin đầy dẫy con mà không làm gì cả, thật ra không biết làm gì nữa, thì mình cứ kêu cho đến tận thế thì cũng thế thôi, thì không thể là thực hiện được cái mạng lệnh này. Cho nên đầy dẫy Đức Thánh Linh nó đòi hỏi một số những điều kiện, mà nếu chúng ta không biết những điều kiện đó không được. Quý vị mà mở một cái khóa đó, như một khóa số đó, quý vị không biết cái số đó thì quý vị cứ đứng đó thôi, cứ thử thôi, không bao giờ mở được. Cho nên bây giờ chúng ta để ý một số những điều kiện như thế này. Rất là tiếc là lúc đó, cái khúc đó là thì ông Phaolô là cũng không nói được cái gì hết. Ông bảo phải đầy dẫy Đức Thánh Linh thôi, ông bảo phải làm cái bước thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, ông không nói gì cả, phải đầy dẫy Đức Thánh. Có nghĩa là cái tín hữu ở tại Ê-phê-sô biết hết rồi, ông không cần phải nhắc lại nữa. Mà chúng ta ở đây có khi là chúng ta không biết, cho nên chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu. Thứ nhất là trước hết đó là để đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta, cái điều kiện đầu tiên đó là cái điều kiện ý thức. Một trong những lý do khiến cho cơ đốc nhân không trao quyền làm chủ tâm hồn, tâm trí, cuộc sống cho chúng, cho Đức Thánh Linh là vì không ý thức rằng Đức Thánh Linh là một thân vị. Chúng ta thấy rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là cái tình trạng mà Đức Thánh Linh làm chủ, phải không? Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cái người say rượu, rượu làm chủ. Cái người đầy dẫy Đức Thánh Linh làm chủ và điều khiển. Có nghĩa là mình là một cá thể tự do, mình phải trao cái quyền làm chủ đó cho Đức Thánh Linh. Thế nhưng mà sở dĩ mình không có trao quyền làm chủ cho Đức Thánh Linh đó, có khi là vì không phải là vì mình không muốn, nhưng tại vì cái ý thức của mình nghĩ rằng Đức Thánh Linh không phải là một thân vị, không phải là một đấng. Mình đâu có trao cái quyền làm chủ cho một cái năng lực power, mà mình trao cái quyền làm chủ đó cho một person. Thì mình nghĩ rằng Đức Thánh Linh là thần lực của Đức Chúa Trời thôi đó, như là một số tà giáo họ suy nghĩ như vậy đó, thì mình đâu có trao quyền làm chủ, mình chỉ chờ nhận cái thần lực đó thôi, phải không? Sử dụng cái thần lực đó thay vì để cho cái thần lực đó sử dụng mình. Chúng ta làm ngược lại, cho nên chúng ta đi ngược chiều. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải ý thức rằng Đức Thánh Linh là thân, một thân vị, và như tôi đã nói ngay từ đầu, một thân vị vô cùng bén nhạy, rất là dễ bị buồn lòng, rất là dễ bị buồn lòng. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta ý thức được rằng Ngài dễ bị buồn như vậy đó, thì chúng ta biết rằng Ngài là một đấng, là một ngôi vị ngự trong chúng ta. Ngài muốn cầm quyền làm chủ cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không giao, thì tất nhiên là đó là điều làm cho Chúa buồn nhất. Khi chúng ta không giao quyền làm chủ cho Chúa thì Chúa buồn nhất. Hay là chúng ta chỉ giao một phần, chúng ta giao một phần thì chắc là Chúa cũng nhận. Tôi nghĩ là Chúa nhận. Chúng ta trao bao nhiêu thì Chúa nhận bấy nhiêu. Nhưng mà Chúa vừa nhận mà vừa buồn, đúng không? Chúng ta trao người nào một số tiền hay là một cái gì đó mà chúng ta giữ là một ít ấy, người đó biết rằng thì cũng tốt, nhưng mà cũng buồn. Về Việt Nam mà cho tiền mà hơi ít thì buồn, nhưng mà khi mà người đó biết rằng mình đã dốc hết cả túi ra rồi, còn ít thôi dốc hết đưa ra, thì dù rằng ít nhưng mà họ cũng vui, tại vì họ biết rằng mình hết rồi, phải không? Cho nên Đức Thánh Linh có biết rằng mình trao hết không, hay là mình trao một phần không? Biết rất là rõ. Cho nên khi Đức Thánh Linh thấy mình trao không hết thì Chúa buồn, mình không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Chúa không hoàn toàn làm chủ. Cho nên khi chúng ta ý thức rằng Chúa là một thân vị thì chúng ta có thể bắt đầu nghĩ đến việc trao cho Ngài cái quyền làm chủ cuộc đời của mình. Khi chúng ta suy nghĩ Đức Thánh Linh là một quyền lực phi nhân cách, một loại quyền phép, một sức mạnh siêu nhiên, chúng ta rất là dễ rơi vào tình huống lợi dụng hay lạm dụng Thánh Linh cho ý riêng. Nhưng khi ý thức Ngài là một thân vị, chúng ta sẽ tôn trọng Ngài, kính sợ Ngài, yêu mến Ngài, vâng lời Ngài và tiến trình trao quyền làm chủ cho Ngài sẽ trở thành hiện thực. Điều Thánh Linh, điều Thánh Phaolô viết trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 giúp cho chúng ta có thể ý thức được ngay cái cá tính của Đức Thánh Linh là một thân vị vô cùng nhạy cảm đối với cách cư xử của chúng ta và nhất là đối với tội lỗi của chúng ta. Như vậy thì cái bước đầu tiên để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được để trao quyền làm chủ cho Ngài, đó là ý thức rằng Ngài là một thân vị. Và cũng trong cái điều kiện ý thức này thì chúng ta cần phải nhớ rằng mệnh lệnh đầy dẫy Đức Thánh Linh được viết ở cái thì hiện tại, phải luôn luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy cứ tiếp tục được đổ đầy Đức Thánh Linh, không phải chỉ được đổ đầy một lần, nhưng như trong trường hợp bắp tem bằng Đức Thánh Linh, một lần đủ cả, nhưng chúng ta phải được lặp đi lặp lại. Chúng ta thấy Pierre đã kinh nghiệm được cái điều đó. Cái điều kiện thứ hai để được đầy dẫy Đức Thánh Linh đó là khao khát được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một điều kiện thường bị chúng ta lãng quên, vì cho rằng cái điều kiện này có tính cách tự động. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng cái bản ngã xác thịt của chúng ta thường hay có những cái ưa muốn trái với Thánh Linh, cho nên chúng ta không khao khát Ngài. Chúa không bắt chúng ta khao khát được, mà cái bản ngã của chúng ta thì thường không khao khát Đức Thánh Linh, không khao khát những việc thuộc linh. Có những chúng ta mong ước, mong muốn những cái gì trái với Đức Thánh Linh. Cho nên nếu chúng ta không khao khát mà chúng ta cứ để tự nhiên thì chúng ta sẽ không có khao khát. Cái khao khát đó không bao giờ đến. Quý vị thấy không? Thí dụ như quý vị, tôi lấy một cái thí dụ thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta muốn yêu mến Chúa nhiều hơn, phải không? Hăng hái phục vụ Chúa nhiều hơn, mà chúng ta cứ ở nhà, đi nhà thờ thì bữa đi bữa không, một tháng đi một lần, hai lần. Quý vị nghĩ rằng cái người tín đồ mà cứ đi nhà thờ thất thường như thế thì có cái khao khát hầu việc Chúa không? Tôi không có thể nào tưởng tượng có người tín đồ như thế mà xuất sáng hầu việc Chúa được. Nhưng mà khi chúng ta càng trung tín, thờ phượng Chúa đều đặn, tham gia các sinh hoạt cầu nguyện, học kinh thánh ở trong hội thánh, thì dần dần cái lòng khao khát hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa nó sẽ gia tăng. Khao khát đầy dẫy Đức Thánh Linh nó cũng y như thế. Nhưng quý vị xa lạ với Đức Thánh Linh, không nghĩ rằng Đức Thánh Linh ở trong mình là một thân vị, chúng ta không quen biết Đức Thánh Linh, không muốn làm quen với Đức Thánh Linh, thì làm sao chúng ta khao khát Ngài? Và nếu chúng ta không khao khát thì Chúa không phước chúng ta, không bắt chúng ta phải nhận. Cho nên khao khát Đức Thánh Linh đó là một cái điều kiện. Xin Chúa, nếu chúng ta không có khao khát đó thì xin Chúa giúp chúng ta, và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta đừng bỏ qua những cơ hội để có thể được khao khát Đức Thánh Linh. Trong giờ thờ phượng tôi rất là cảm động, tôi thấy anh Hồ Thế Vũ, anh đã hướng dẫn cái giờ thờ phượng ở trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh, trong sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh ban cho. Có những lúc mình hát không có tiếng nhạc, rất là êm dịu, rất là yên lặng, chuẩn bị tinh thần của tất cả mọi người cho cái cao điểm của sự thờ phượng Chúa. Và quý vị có thấy rằng chính cái không khí đó nó khiến cho mình muốn đến gần Chúa không? Phải không? Và nếu không có không khí đó thì sao? Ví dụ như trên giờ chót mà hát rất là to, đánh nhạc, đánh rất là rầm rầm thì chúng ta không chuẩn bị để đi vào cái gì hết á. Quý vị thấy không? Cho nên cái không khí chuẩn bị rất là cần thiết để chúng ta có một cái lòng khao khát. Xin Chúa giúp cho chúng ta đến gần hội thánh, gắn bó với hội thánh, sinh hoạt hội thánh, tham gia các sinh hoạt cầu nguyện để chuẩn bị cái lòng khao khát được đổ đầy Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu gắn bó với hội thánh, cái lý do mà Chúa thành lập hội thánh ở trên đất này để cho chúng ta được tăng trưởng, để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để được trở thành người hữu dụng, và nếu chúng ta tách rời với hội thánh không có cách nào khác hết. Cho nên đó là lý do tại sao mà Chúa bảo Chúa đã chuộc hội thánh bằng chính huyết của Ngài và yêu quý hội thánh hơn bất cứ điều gì khác. Hội thánh là cái nơi cứu giúp chúng ta, có lẽ không có cái nơi cứu giúp an toàn tốt đẹp nào cho bằng hội thánh của Đức Chúa Trời. Và để có thể khao khát được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải gắn bó với hội thánh của Chúa. Chúa Giê-xu ở trong một kỳ lễ ở tại Jerusalem thì bảo rằng: nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy trong đời sống người đó. Và Giăng nói tiếp rằng Chúa Giê-xu nói điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ được ban. Những người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Chứ đâu có bắt mọi người đến đâu, chỉ có những người nào khát thôi, phải không? Đến. Và Chúa Giê-xu nói với người đàn bà, người phụ nữ ở bên giếng Si-kha, người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha: uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì sẽ không hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Nói chuyện với Chúa Giê-xu, người phụ nữ Samari này, một người phụ nữ kể như là ngoại bang, có đời sống rất là xấu xa, tội lỗi, hoàn toàn ở trong thế gian, hoàn toàn thuộc về xác thịt và thế gian. Nhưng mà khi nói chuyện với Chúa Giê-xu thì cái khao khát tâm linh trong lòng của bà ta bắt đầu được khơi dậy từ từ, phải không? Bắt đầu từ chuyện xa cho đến chuyện gần, rồi đến cuối cùng thì sao? Xin cho tôi nước đó. Nó nói lên điều gì? Khao khát, mong muốn, chứ không ép buộc. Nhưng mà trong cái câu chuyện đó, trong cái lúc nói chuyện đó, thì Chúa đã tạo nên một cái khao khát tâm linh sâu xa trong lòng của người phụ nữ này, mà người đó từ trước đến giờ chưa bao giờ có, chưa bao giờ biết. Tôi mong rằng tất cả quý mạng anh chị em chúng ta cũng sẽ đi vào cái kinh nghiệm này, khao khát được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta khao khát thì Chúa sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ đối với tất cả mọi ước vọng sâu xa, thánh khiết, tốt lành trong tâm linh của chúng ta. Chúa sẽ đáp ứng. Vậy là chúng ta khao khát những việc thuộc về xác thịt thì Chúa bỏ mặc chúng ta, phải không? Nhưng mà khi chúng ta khao khát về Ngài thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ qua. Chúa sẽ tác động tức khắc và đổ đầy chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài. Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ cầu nguyện: các ngươi là cha về phần xác mà còn biết cho con cái như mình những vật tốt hay, huống chi cha ta không ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài? Tự nhiên Chúa nói đến Đức Thánh Linh. Đây là cái điều tốt nhất, quý nhất mà mình cần phải khao khát, cần phải xin. Cái điều kiện thứ ba để được ở trong cái tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh, điều kiện này rất là khó. Quý mà nhanh chóng có đoán được đó là điều kiện gì không? Rất là khó, nhưng mà rất là thực tế, rất là dễ hiểu, không có khó hiểu, không có trừu tượng. Khao khát thì cũng hơi trừu tượng, nhưng mà chúng ta biết rồi. Tôi mong rằng chúng ta sẽ mong có cái khao khát đó. Nhưng điều kiện thứ ba này đó, chúng ta không thể nào nói rằng tôi không biết, hoặc là tôi không làm được. Quý vị sẽ biết và sẽ làm được. Đó là gì? Quyết định đóng đinh bản ngã. Làm được không? Quý vị có hiểu không? Hiểu phải không? Nhưng quý vị phải làm. Phải làm. Thì tất nhiên chúng ta không đóng một lúc được, phải không? Đóng từ từ. Cái chết là đóng từ từ. Đóng lúc chết ra, ví dụ như một người nhiều bệnh quá, bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi, thì dôm nhà thương ấy, người ta sẽ chữa từ từ. Cái nào mà nguy ngập nhất thì chữa trước, còn bệnh ngoài da gì đó thì chữa sau, phải không? Chứ chưa gì vào bệnh viện nhiều thứ bệnh đó mà đòi giải phẫu thẩm mỹ trước thì không ai làm cái chuyện đó. Đang gần chết đây thì phải cứu cái bệnh nguy hiểm trước, phải không? Cho nên Chúa cũng không bảo chúng ta đóng đinh một lúc đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta phải có cái quyết tâm và đóng đinh từ từ. Cho nên trong chuyến đi về, quý vị nên chuẩn bị vô Home Depot mua cái búa và hộp đinh. Chúng ta quyết tâm làm điều đó. Thật ra quý vị nói rằng đây cũng là cái thực sự đó. Nếu mà chúng ta chưa quyết định hành động đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm. Ví dụ như có người nói rằng tôi sẽ sửa cái phía sau của tôi, cái patio, enclose cái patio thành cái phòng. quý vị cứ nghĩ nay năm này sang tháng khác rồi không bao giờ mình làm được. Chẳng khi nào quý vị mượn một cái xe truck, thấy không, tới hôm để cô mua một ít gỗ về, không lẽ mình về mình để gỗ ở đó ngồi ngang ở trong nhà, quý vị phải đóng thôi mà không. Quyết định là quyết định. Và bây giờ cái điều kiện thứ ba để được đầy giấy Đức Thánh Linh, đó là phải quyết định đóng đinh bản ngã. Ở trong Galati đoạn 2 câu 20, Phaolô bảo rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá, với Chúa cứu thế mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Đây có ý này rất là hay trong câu này mà mình đã đọc thuộc lòng rồi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá, với Chúa cứu thế, với Chúa Giêsu. Ông không phải là tôi đóng đinh một mình, ông bảo rằng tôi đóng đinh với Chúa Giêsu. Quý vị có thể tưởng tượng cái gì không? Đây có thập tự giá rất là to, rất là vừa một người đó. Đóng đinh vào đó gì? Quý vị nghĩ rằng tưởng tượng Chúa Giêsu ở trên đó phải không? Bây giờ mình bị đóng đinh với Chúa thì cũng y như thế. Ông Phaolô rất là khôn. Ông bảo ông không đóng đinh một mình. Thì ông bảo ông đóng đinh một mình á, thì có lúc ông sẽ xuống. Mà ông đóng đinh tại đó, Chúa sẽ ôm chặt ông hết xuống. Đúng không? Phải đóng đinh với Chúa cứu thế là như vậy. Chúa không giúp mình đóng đinh, mình không đóng đinh nổi. Chúa đã đi con đường đó, Chúa đã hy sinh, đã từ bỏ như vậy. Và Chúa muốn mình sống giống Chúa. Mà nếu không giống Chúa thì không đi chung được. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có thể đi chung đường được không? Không. Mình muốn đi với Chúa thì mình phải đi theo sự dẫn dắt của Chúa, theo cái ý muốn của Chúa. Chứ mình, Chúa muốn gọi phải, mình muốn gọi trái thì thôi chia tay chứ làm sao bây giờ. Chúa đâu có thể đi theo mình được, phải không? Tại sao Chúa để mình dẫn? Chúa mà để mình dẫn thì Chúa đi đâu? Nguy hiểm quá rồi không? Cho nên vì thế mình phải để Chúa dẫn mình. Và phải đóng đinh với Chúa là như vậy. Thật ra cái quyết định đóng đinh với Chúa, nó là cái quyết định gì? Bây giờ mình nói bằng cái từ ngữ hình tượng như vậy đó, thì nhiều khi quý vị về theo lời tôi vô không được cô mua cái đinh với cái búa về chứ, quý vị cũng không biết làm gì đó, phải không? Thì cũng lại như không á. Thì thật ra nó đóng đinh là có nghĩa là gì? Là quyết định đoạn tuyệt với tội lỗi và với các cái khuynh hướng phạm tội, không nghĩ, không nói, không làm điều Kinh Thánh lên án. Và đây là cái hành động dứt khoát đối với kẻ nội thù luôn luôn muốn lên, vùng lên để chống lại ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, để giành quyền làm chủ. Nếu không cương quyết và dứt khoát với bản ngã và tội lỗi như thế, thì chúng ta không mong có thể được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi bản ngã bị đóng đinh thì Đức Thánh Linh sẽ ngự trị tâm hồn, tâm trí của chúng ta để điều khiển, để người đó có thể nói năng, cư xử, hành động theo ý muốn tốt lành của Chúa. Như vậy thì đóng đinh bản ngã hay là đoạn tuyệt với khuynh hướng phạm tội không phải là một việc làm một lần đủ cả, mà đó là phải làm thường xuyên. Đó là lý do tại sao mà Phaolô bảo rằng tôi chết hàng ngày. Tôi chết hàng ngày, không phải chết một lần là đủ. Cái bản ngã này sống rất là dai, chết hàng ngày. Và một trong những bí quyết để có thể đóng đinh bản ngã hay là làm chết bản ngã cho nó dễ hiểu, đó là để cho làm chết một người thì chúng ta có nhiều cách. Nhưng mà một cách đơn giản nhất mà mình không phải làm gì đó, đó là bỏ đói người đó, phải không? Không cho người đó ăn, đói mà hồi chết. Thì đó là cái cách mà mình đối xử với bản ngã. Tục ngữ Việt Nam có câu rằng ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Bây giờ mình ăn cắp hoài nó quen tay, nó trở thành chuyên nghiệp, không bỏ được. Bây giờ để có thể loại trừ cái đó thì mình làm gì? Bỏ đói nó, không đụng đến nó nữa. Khi mà mình đoạn tuyệt với tội lỗi, đoạn tuyệt với những điều xấu, những ý tưởng xấu xa gian ác, những cay đắng, những buồn giận trong lòng, loại bỏ nó ra, thì quý vị sẽ thấy một hồi nó bị bỏ độc, bỏ đói. Mà nếu mình cứ tiếp tục mình nuôi, mình nhắc lại, mình suy nghĩ tới, thì nó sẽ sống, và càng ngày nó càng sống mạnh. Ví dụ quý vị giận một người nào, quý vị nhắc hoài, suy nghĩ tới hoài, thức đêm và nghĩ đến cái cách trả thù, quý vị thấy cái lòng căm giận nó càng tăng lên.
tăng lên nó độ không chịu nổi nữa, phải không? Thì cứ đang nuôi nó, đang và đang vỗ béo nó đó. Nhưng mà quý vị dẹp nó đi, đóng đinh nó đi, bỏ nó đi, quên nó đi, thôi bỏ, tiếp tục không nhắc đến nữa, không nói. Thì một hồi nó hết, phải không? Nó vơi dần đi. Đó là cách mà chúng ta đối xử với cái bản ngã xấu xa, tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng một trong những cái tội lỗi thông thường nhất mà cái thời đại này, cái đất nước này, mọi tầng lớp ở trên nước này hay phạm phải, đó là những cái tội lỗi liên quan đến tình dục. Những hình ảnh dâm ô trên báo chí, trong internet đầy rẫy hết các thứ, rất là kinh khủng. Và những hình ảnh khi nó vào trong đầu óc của mình rồi, nó không chịu ra, nó không chịu ra. Cho nên chấm dứt, đoạn tuyệt. Thậm chí phải có những biện pháp rất là cứng rắn đối với nó. Tôi nhớ một câu chuyện, là tôi nhớ một cái trường hợp. Những cái trường hợp khi còn ở Việt Nam thì tôi ở trường sinh ngữ quân đội. Tôi biết trường sinh ngữ quân đội là cái nơi dạy tiếng Anh cho các quân nhân Việt Nam. Và có một thời gian, có giai đoạn thì các cái người Mỹ, các cái người lính Mỹ mà có cái căn bản văn hóa nào đó có thể thích hợp để dạy học, thì họ đưa về cái trường sinh ngữ quân đội đó trước thời gian mà những người lính đó được hồi hương, được về Mỹ để dạy trong các cái lớp. Thì tất nhiên là người Mỹ toàn là thanh niên Mỹ không à, tới đó dạy, tức là quân nhân Mỹ đó, tới dạy cái trường đó thì họ đem theo cái nền văn hóa của họ, nền văn hóa playboy đó, đầy dẫy hết nhá. Là lính thì có lẽ là lính mà đủ thứ hết, cho nên nó du nhập vào trong nó. Cái đơn vị của tôi cũng bị tràn ngập những cái thứ đó. Thế tôi thấy bực dọc quá, không biết làm thế nào. Rồi thì các giảng viên Việt Nam cũng lây theo, cũng thì họ cho đó, thì đấy, về cái gắn trên bàn của mình đủ các thứ hình. Thế thì tôi nhớ những cái lần nào mà tôi lên phiên trực, cái người sĩ quan trực mà trong cái đơn vị đó là uy quyền nhất rồi, sau chỉ huy trưởng thôi, trên trực là tôi đi các phòng, tôi tháo, tôi xé, tôi bỏ thùng rác hết. Mà làm bao nhiêu lần nó vẫn còn, nó xuất hiện, làm hết nó xuất hiện lại. Có nghĩa tôi muốn nói rằng mình phải có cái hành động, thái độ dứt khoát đối với những cái mà có thể đem mình vào trong tội lỗi. Quyết định dứt khoát đóng đinh vào cái hình ảnh rất là hay chặt. Cho nên vì thế quý vị thấy rằng khi Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi đó, nếu mà là mắt ngươi mà xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc một quăng đi, tay ngươi mà xui cho ngươi phạm tội chặt quăng đi, thà là một mắt, thà cụt tay mà vào thiên đàng còn hơn là đầy đủ mà. Tại sao Chúa nói mạnh như vậy đối với tội lỗi? Đó là cái cách duy nhất để dứt khoát với nó, dứt khoát với tội lỗi, đóng đinh tội lỗi, đóng đinh bản ngã. Nếu mà cái lời mà Chúa Giêsu dạy là mắt phạm tội thì móc mắt, tay phạm tội chặt tay, chặt chân, mà nếu mà thực hành theo nghĩa đen thì sao? Hội thánh đầy sương tạt rồi. Chúng ta hiểu như thế nào, phải áp dụng như thế nào. Lời Chúa, lời Chúa nói là một chấm một nét trong lời của Chúa, trong luật pháp Chúa không bỏ qua. Cho nên chúng ta không hiểu theo nghĩa đen thì chúng ta phải làm theo nghĩa bóng, phải áp dụng tất cả những lời đó và dứt khoát đối với tội lỗi, đóng đinh bản ngã. Đó là một điều kiện quan trọng để chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không thể nào sống chung với tội lỗi trong đời sống của chúng ta, không thể nào sống chung với cái bản ngã tội lỗi kèn cựa trong chúng ta được. Và khi Phao-lô bảo rằng tôi chết hàng ngày, ông nói lên cái ý đó, mỗi ngày đóng đinh. Đóng đinh một lần nó chưa chết, không thể chết được. Tôi chết hàng ngày. Quý vị có thể ghi cái câu kinh thánh đó trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31. Tôi chết hàng ngày. Tuy nhiên, cái tiến trình trao quyền làm chủ cho Đức Thánh Linh trong thực tế thay đổi tùy từng cá nhân. Có những người ngay sau khi tin Chúa thì đã bằng lòng đầu phục Chúa hoàn toàn, như Sa-chê, như Phao-lô. Nhưng cũng có nhiều người phải nhiều năm sau mới từ từ giao nộp từng lãnh vực nhỏ trước lớn sau, và có khi với thái độ do dự trao cho Chúa, nhưng mà trao từ từ, mà trao có khi còn tiếc nữa. Cho nên Chúa, những người như vậy thì rất là lâu được đầy dẫy Đức Thánh Linh. sau khi tin Chúa, có những người phải phấn đấu rất là nhiều năm mới có quyết tâm không bỏ ngày thờ phượng Chúa, hay là có quyết định dâng hiến cho Chúa, hoặc quyết định dâng mình cho Chúa. Đây là kinh nghiệm nhiều người nói, nhiều người thấy. Có những người làm ăn buôn bán vào ngày Chủ nhật, sau khi tin Chúa rồi thì tin Chúa thật chứ không phải không, nhưng thấy bỏ ngày Chủ nhật rất là khó, thì sẽ phấn đấu cố gắng, mà lần hồi thì cũng có thể là bỏ được, mà cũng có thể là nhiều năm sau vẫn không thể nào dành ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa được. Hay là trong lãnh vực dâng hiến, bản ngã thì rất là muốn giữ tất cả tiền cho mình, dâng hiến rất là khó. Có lẽ cái người đó phải phấn đấu rất là nhiều năm mới có thể loại trừ được cái lòng tham tiền bạc, hoặc là giữ riêng cho mình mà không muốn dâng hiến cho Chúa. Hoặc là có những người được Chúa kêu gọi để đi hầu việc Chúa, có thanh niên nhưng mà cứ giằng co hoài, học xong ra trường đi làm kỹ sư, đi làm những nghề lương tháng 70-80 ngàn mới đi làm mục sư. Lương tháng bao nhiêu quý vị? Đói, không có tương lai, không có gì cả, rất là khó. Cho nên có nhiều người đã phải rất là giằng co trong cái quyết định trao cả cuộc đời của mình cho Chúa. Nhưng khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ ở trong cái tình trạng Chúa chiếm hữu chúng ta một cách hoàn toàn, Chúa thực sự làm chủ chúng ta. Chúng ta sẽ bước vào cái tình trạng được là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong một phương diện, cần phải có một cái tiến trình để đưa đến tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, đầy dẫy Đức Thánh Linh trong thực tế không phải là một tình trạng bền vững lâu dài. Không phải vì Chúa không muốn cho chúng ta được đầy dẫy lâu dài, nhưng vì cái bản chất bất định của con người. Chính vì thế, mạng lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là một mạng lệnh truyền bảo chúng ta phải được liên tục đầy dẫy Ngài, để Đức Thánh Linh chủ trị, sai khiến, hướng dẫn. Chỉ đời sống ở dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Đức Thánh Linh thì mới có kết quả, và trái Thánh Linh sẽ được thể hiện rõ nét. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cái mạng lệnh bảo rằng chúng ta phải liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì đời sống của chúng ta mới kết quả, mới có trái Thánh Linh, phải không? Thưa quý vị, trồng một cái cây, khi cái cây nó ở dưới đất thì kể như là trong cái tình trạng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, phải không? Có đất, có nước đầy đủ các thứ, mấy hôm sau nhổ lên thế là không đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa, sang hôm sau trồng xuống. Thưa quý vị, cái cây mà trồng cái kiểu đó nó có ra quả không? Có ra trái không? Sao ra trái được? Thế khi đầy dẫy Đức Thánh Linh là liên tục được đầy dẫy Đức Thánh Linh á, thì cái kết quả là sẽ ra trái. Nhưng mà cứ nhổ lên chôn xuống, nhổ lên chôn xuống thì rất là khó. Cho nên cái tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh với những cái kết quả trong đời sống, đó là cái giải pháp triệt để cho tất cả những cái tình trạng băng hoại đến tuyệt vọng về đạo đức, về tâm linh trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình và trong xã hội. Là con cái Chúa thật thì chúng ta không phải cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không phải là muốn hay là có thể, nhưng mà chúng ta cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đấy là một cái mạng lệnh gần như là bắt buộc. Như vậy thì đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là một cái trạng thái xúc cảm hay tình trạng tâm trí tràn ngập quyền năng Thánh Linh, nhưng là một cái tình trạng bình thường của một cơ đốc nhân được Đức Thánh Linh làm chủ, hướng dẫn và điều khiển. Như vậy khi mình sống và làm theo ý Chúa, làm theo lời Chúa, mình trung thành, trung tín với các trách nhiệm mà Chúa giao phó, mình không xa vào tội lỗi, không vướng mắc tội lỗi, không có những tội lỗi nào trong đời sống của mình chưa xưng ra và từ bỏ, thì tất cả quý ông bà anh em chị em ở trong cái tình trạng gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhiều khi mình bị cám dỗ suy nghĩ rằng đầy dẫy Đức Thánh Linh phải làm cái gì siêu nhiên, phải có gì phi thường thì mới là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không, đầy dẫy Đức Thánh Linh là tình trạng bình thường. Tại vì nếu không thì sao? Chúa bảo rằng phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh, mà lúc nào mình cũng ở trong cái tình trạng là excited quá sức đó thì có chịu nổi không? Không chịu nổi, không chịu nổi. Nhưng mà cái dây đàn căng nó sẽ rất là căng mãi. Như cái người mà bị đau tim đó là sao? Bị cao huyết áp. Lúc nào cũng cao huyết áp như thế là sẽ có lúc mà vô nhà thương. Đó là cái tệ nhận bình thường, dòng sông được tràn đầy và chúng ta đem lại những cái kết quả trái của Thánh Linh sẽ tràn ngập vào trong đời sống của chúng ta. Đầy giấy Đức Thánh Linh không phải là tình trạng một người tín đồ thụ động chờ đợi Chúa làm cho mình, nhưng là một mạng lệnh để chúng ta tuân thủ, hàm ý rằng chính chúng ta là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong mọi quyết định làm theo cái mệnh lệnh đó. Đức Thánh Linh sẽ sẵn sàng hỗ trợ, thôi thúc, khích lệ, nhắc nhở, thậm chí ban cái khao khát trong lòng của chúng ta. Nhưng chúng ta phải có quyết tâm bày tỏ với Chúa cái khao khát này, và hằng ngày quyết tâm đóng đinh tiêu diệt bản ngã, nghĩa là đoạn tuyệt với các khuynh hướng phạm tội, gian ác, những thói quen xấu, những tư tưởng, những lời nói, những hành vi trái với các nguyên tắc thánh khiết, yêu thương, công chính ở trong lời Chúa. Thì kết quả của một đời sống thường xuyên được đầy dẫy Đức Thánh Linh là bông trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta có muốn sống gần một người có những cái đặc điểm này không? Chúng ta có muốn sống ở trong gia đình có những người đầy dẫy yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ không? Chúng ta muốn sống chung ở trong hội thánh có những con người như thế này không? Tôi nghĩ rằng nó là thiên đàng ở trên đất, mà đây là cái tình trạng có thể được, chứ không phải là cái điều gì mơ hồ. Xin Chúa giúp cho chúng ta có cái khao khát đó. Xin chúng ta quyết tâm từ bỏ tất cả những cái gì chống nghịch lại với Đức Thánh Linh. Xin Chúa đầy dẫy chúng ta, xin Chúa làm chủ, để chúng ta quyết tâm trao quyền làm chủ cho Ngài. Tôi mong rằng cứ mà anh em chị em hiểu được đến đâu thì làm tới đó. Xin đến với Chúa, hứa nguyện với Chúa, xin Ngài giúp cho chúng ta có thể đóng đinh bản ngã, những thói hư tật xấu, những ý tưởng xấu xa, hành động, thói quen xấu xa trong đời sống của chúng ta. Và xin Chúa đầy dẫy chính mình, Chúa sẽ làm điều đó. Ta không để cho các con mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các con. Đó là điều Chúa hứa. Xin chúng ta đồng đứng lên.